Kính thưa cộng đoàn, có một biểu tượng không thể thiếu trong mùa Giáng sinh, đó là ngôi sao. Nhà thờ nào cũng gắn những ngôi sao ở những nơi cao nhất. Người ta có làm cây thông thì cây sao cũng đứng ở trên ngọn. Nếu có hang đá thì phải có ngôi sao, bằng không thì hang đá bỗng trở thành tẻ nhạt. Ngôi sao đó, nó bắt nguồn từ câu chuyện trong Tin Mừng ngày hôm nay mà Thánh Matthew kể cho chúng ta về hành trình đi tìm ngôi hai Thiên Chúa của các vị đạo sĩ Đông Phương. Nhiều người cũng đã bận tâm là tại sao lại có một ngôi sao lạ như vậy, sáng đến như vậy và cũng kéo dài đến như vậy suốt cả một hành trình lâu dài của các vị đạo sĩ, rồi lại biến mất, rồi lại xuất hiện. Thôi, đó là chuyện của những nhà khoa học. Người ta nói đến mấy ngàn năm một lần, khi cái ngôi sao Đại Hùng Tinh và Tiểu Hùng Tinh hội ngộ thì sẽ có một ngôi sao đặc biệt. Nhưng đúng hơn, chắc Thánh Matthew muốn dùng đến một thứ thể văn Midrash lặp lại một nội dung đã được loan báo trong Cựu Ước mà chúng ta nghe ở trong bài đọc 1 của ngôn sứ Isaiah. Một nguồn ánh sáng trở thành một trung tâm quy tụ muôn người muôn dân, những đoàn lạc đà từ Đông Phương đến, những người từ Sơ Va, từ Madian, từ Epha vân vân, những người mang theo vàng và trầm hương, cũng đúng là những lễ vật của những nhà đạo sĩ dâng lên Đức Kitô. Và vàng ở đây là lời ca tụng hướng về thiên tính của Đức Giêsu. Vàng vẫn được dâng kính cho những vị vua. Và Đức Kitô chính là hoàng tử bình an đã chào đời. Nhũ hương sử dụng trong các nghi thức tế tự, và ở đây muốn diễn tả Đức Giêsu như vị thượng tế tối cao dâng hiến toàn bộ nhân loại qua cái chết của Ngài. Và cái chết đó cũng được biểu hiện qua cái lễ vật là một dược. Và như vậy thoáng thấy ở trong những lễ vật của ba vua đã dự báo về tương lai, về thân phận, về định mệnh của ngôi hai Thiên Chúa của cậu Giêsu nằm trong máng cỏ. Ngôi sao mà chúng ta ngày hôm nay vẫn có thể tìm thấy được Thiên Chúa, đó là ngôi sao qua thiên nhiên. Ngay trong sách giáo lý chúng ta đã học từ câu đầu: nhờ đâu mà ta nhận biết Thiên Chúa, thưa nhờ trời đất muôn vật mà ta biết Thiên Chúa. Chúng ta sống ở trên trái đất này, trên 6 tỷ người chen chúc nhau, ấy thế nhưng cái đất trở thành rất nhỏ khi so sánh với Thái Dương Hệ, bởi vì nó chỉ là một hành tinh của mặt trời. Mà Thái Dương Hệ thì chả là gì cả so với một dải ngân hà, mà vũ trụ thì lại có biết bao nhiêu những dải ngân hà như thế. Thế thì nguyên cả cái vũ trụ bao la, trật tự, hài hòa và ổn định, chứng tỏ phải có một đấng tạo thành. Khi đối diện với một thiên nhiên rộng lớn, với biển khơi mênh mông, bên một ngọn núi sừng sững giữa không gian lồng lộng, là người ta sẽ cảm nghiệm được về một đấng tuyệt đối lớn lao đã dựng nên và ban tặng cho con người. Ngôi sao thứ hai mà người ta có thể tìm đến được Thiên Chúa, đó là lời của Thiên Chúa. Những vị đạo sĩ đã đối chiếu với sách Kinh Thánh, và nhờ vào sách Kinh Thánh họ phát hiện ra rằng đấng cứu thế đã sinh ra, và vì vậy họ lên đường. Mọi tôn giáo vẫn là nỗ lực của con người để tìm đến đấng tuyệt đối và diễn tả về đấng tuyệt đối ấy. Nhưng niềm tin Kitô giáo thì trình bày về một vị Thiên Chúa tỏ mình ra cho chúng ta, xuyên qua lịch sử, qua những con người bình thường, và qua chính ngôi hai của Thiên Chúa đi vào trong trần gian, xuất hiện như là một thơ nhi và lớn lên như một con người. Cái ngôi sao thứ ba mà chúng ta tìm đến với Thiên Chúa, đó là những người chung quanh. Ba vị vua trong lúc lạc mất ngôi sao, trong lúc không tìm ra được đường đi, thì đã tìm người để hỏi thăm. Những luật sĩ, những biệt phái xuất hiện ở trong bài Tin Mừng ngày hôm nay sẽ là những người giải thích cho họ. Điều này đã được ghi trong sách Tiên tri Mikea: còn ngươi hỡi Bethlehem, ngươi không phải là thành nhỏ bé, vì từ nơi ngươi xuất hiện đấng là thủ lãnh của Israel dân ta. Và như vậy, mỗi người lại được kêu gọi để trở thành một ngôi sao ở trong cuộc sống. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philippe đã kêu mời như thế: anh chị em thân mến, giữa thế giới này anh em hãy lấp lánh như những vì sao. Những vì sao ở đây hiểu là những con người đã tin vào Thiên Chúa, những con người đã tin vào Đức Kitô là đấng cứu thế, và trong cuộc sống của họ, trong đời sống bác ái và công bằng, họ sẽ trở thành một dấu hỏi cho người khác. Người ta thắc mắc rằng đấng mà họ tin là ai, một cái niềm tin nào đã khiến họ sống tuyệt vời như vậy, cái niềm tin nào đã khiến cho cuộc đời của họ khác với chúng ta, cái niềm tin nào khiến cho họ luôn luôn là bước đi trên con đường công chính và không bao giờ nản lòng trước những khó khăn và thử thách, cái niềm tin nào khiến cho cuộc đời của họ luôn tràn ngập niềm vui và hy vọng. Và như vậy, chính cuộc đời của mỗi người Kitô hữu sẽ trở thành một ánh sao để giúp cho những người chung quanh nhận biết về đấng mà chúng ta đã tin cậy. Gần đây, trong các cuộc hội thảo của giới trẻ công giáo tại thành phố, khi người ta đặt một câu hỏi rằng các bạn thấy đâu là những yếu tố cuốn hút các bạn đến với nhà thờ, thì trong các câu trả lời, các bạn trẻ nhấn mạnh hai cái điều. Điều thứ nhất đó là bài giảng, một bài giảng thích hợp mà chúng tôi rút được một điều gì đó cho cuộc sống. Và điều thứ hai đó là cái bầu không khí phục vụ ấm cúng và một ca đoàn hát thế nào để giúp con người nâng tâm hồn lên. Và điều đó quả trở thành một lời nhắc nhở cho những anh em mục tử chúng tôi về việc làm thế nào để mọi người đến với Thiên Chúa, đến với Đức Kitô, đến với bàn tiệc thánh thể. Thế nhưng cũng trên cái diễn đàn đó, mấy ngày sau, một người bạn trẻ khác viết một cái lá thư phản bác lại và nói rằng: tôi cũng đồng ý với các bạn, những yếu tố của bài giảng, của bài hát thánh ca là điều rất cụ thể giải thích tại sao nhà thờ này đông hơn nhà thờ khác. Thế nhưng các bạn quên rằng các bạn đến với thánh lễ là các bạn đến để gặp Đức Kitô. Và như vậy, nếu các bạn từ chối thánh lễ thì cũng chính là các bạn từ chối Đức Kitô, thì các bạn nghĩ thế nào? Vâng, ánh sao cuối cùng vẫn chỉ là một vai trò trung gian để dẫn chúng ta đến với Đức Kitô. Và ba vị đạo sĩ hay là đoàn các nhà đạo sĩ Đông Phương ngày hôm nay dõi theo ánh sáng của ngôi sao để đi về Jerusalem, đi đến Bethlehem, thì việc mà họ thực hiện đó là họ đến để bái thờ Đức Kitô. Đức Kitô đã đến và chính Ngài mới là ánh sáng thật, để tất cả mỗi người chúng ta chỉ là ánh sáng từ nguồn sáng ấy. Chính Ngài mới là con Thiên Chúa đấng tỏ lộ mình ra. Và nếu chúng ta cuối cùng không gặp gỡ được Đức Kitô trong cuộc đời thì quả là rất đáng tiếc. Và Đức Kitô ngày hôm nay cũng vẫn đang ở giữa chúng ta. Mỗi một thánh lễ Ngài vẫn hiện diện trong bí tích thánh thể để mỗi người chúng ta có thể gặp gỡ, chiêm ngắm và dâng lên Ngài những lễ vật lòng thành. Người ta cũng đã phải công nhận những vị đạo sĩ thuở xưa chỉ dựa trên một niềm tin và dám khởi hành một hành trình dài, thật dài để đến gặp Chúa. Thì cái điều lạ lùng hơn nữa là khi gặp được cậu bé ở trong máng cỏ bên cạnh Đức Maria, họ lại nhận ra đó chính là đấng đã được loan báo trong tin mừng. Thì ngày hôm nay cũng thế, đời sống của người Kitô hữu cơ bản nhất vẫn là những con người gắn kết với Đức Kitô, và đó cũng chính là cái biểu hiện rõ ràng nhất để cuộc đời của chúng ta trở thành ánh sáng, trở thành ngôi sao, giúp cho những người anh em chung quanh cùng đến và tôn thờ Thiên Chúa. Ngày hôm nay chúng ta dâng lên Chúa lời nguyện để mỗi người chúng ta cũng đi theo lời soi dẫn của Thiên Chúa qua thiên nhiên, qua kinh thánh, qua những người chung quanh và qua cuộc sống của mọi người để gặp gỡ được Chúa. Thì cũng xin cho mỗi người chúng ta trở thành ít ra là một ngôi sao nhỏ, một ngọn nến nhỏ để thắp lên cho cuộc đời ấm áp hơn, và cũng để giới thiệu cho những người mà chúng ta quen biết, những người bạn bè, những người thân yêu đến với niềm tin mà chúng ta đã chứng ngộ. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.